trí thể thao.
Tối ngày 2 tháng 9, màn trình diễn hoành tráng đậm nét văn hóa Indonesia trên sân vận động Jelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta đã khép lại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2018. Nước chủ nhà Indonesia đã tổ chức một kỳ lễ hội thể thao lớn nhất châu lục thành công rực rỡ. ASEAN 2018, đại hội thể thao lớn nhất châu lục, chỉ xếp sau Olympic mùa hè về quy mô với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Indonesia đã bỏ ra số tiền gần 2 tỷ đô la khẩn trương triển khai các công việc tổ chức trong vòng 4 năm ngay sau khi Việt Nam bất ngờ rút lui đăng cai sự kiện vào năm 2014 do không bảo đảm kinh phí. Có thể nói đến lúc này, nước chủ nhà đã thành công về mọi mặt, từ việc tổ chức một kỳ ASEAN an toàn cũng như thành tích thể thao. Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi và gay cấn ở ASEAN, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu châu lục, thu được tổng số 289 bộ huy chương, trong đó có 132 vàng, 92 bạc và 65 đồng. Đứng thứ nhì là đoàn Nhật Bản giành được 204 huy chương, trong đó có 74 vàng. Tiếp theo là các vận động viên Hàn Quốc giành được 177 huy chương với 49 vàng. Nước chủ nhà đã có bước đột phá từ thứ hạng 17 ở kỳ ASEAN 2014 lên hạng thứ tư trong bảng tổng sắp huy chương. Vận động viên Indonesia giành được 31 huy chương vàng. Quá nửa số huy chương vàng của Indonesia có được là nhờ các môn thi đấu truyền thống thế mạnh của họ, đặc biệt như môn võ pencaksilat. Đến với Á vận hội Jakarta kỳ này, thể thao Việt Nam cử một đoàn vận động viên đông đảo chưa từng có, đặt trọng tâm vào các nhóm môn thể thao thuộc hệ thống Olympic như điền kinh, bắn súng, thể dục, bơi lội, cử tạ, đấu kiếm xe đạp, bắn cung và đề ra chỉ tiêu 3 huy chương vàng. Dù hầu hết các vận động viên mũi nhọn không thi đấu thành công, nhưng cuối cùng đoàn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu, giành được 4 huy chương vàng. Với thành tích này, thể thao Việt Nam đã cải thiện được thứ hạng từ vị trí 21 ở kỳ ASEAN trước lên thứ 17. Đây là một bước tiến bộ, nhưng ở sân chơi châu lục này, thể thao Việt Nam vẫn còn xếp sau khá xa so với các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan. Dẫu sao thì đây cũng là những tiến bộ đáng ghi nhận, một sự khởi đầu nhiều hứa hẹn cho các môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic đang được Việt Nam đặt trọng tâm để phát triển. Chuyên gia thể thao Trần Văn Mui nhận định về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội Jakarta 2018 như sau.
Đây là một cái thành tích tốt nhất từ trước đến nay khi chúng ta đã giành được 38 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng ở 13 môn. Chúng ta thấy rằng là ở những cái kỳ mà vừa rồi đó, hai cái kỳ tại Quảng Châu cũng như tại Incheon thì chúng ta chỉ giành được có một chiếc huy chương vàng. Lần này thì có đến 4 chiếc huy chương vàng và nằm trong cái top 20. Thứ hạng 17 cũng là một cái thứ hạng đáng nói của đoàn thể thao Việt Nam. 4 cái huy chương vàng đó thì trong đó có những cái chiếc huy chương vàng nó nằm ở những cái môn mà chúng ta gọi là môn thể thao Olympic, huy chương vàng của nhảy xa ở cái môn điền kinh và huy chương vàng của môn rowing. Rồi các cái môn khác tuy rằng là không có chiếc huy chương vàng nhưng mà huy chương bạc thì nó cũng là những cái môn mà chúng ta thấy là môn Olympic, ví dụ như là bơi lội hay là cử tạ. Thì đó là những cái môn mà rất có nhiều triển vọng, chứng tỏ rằng là cái thể thao của Việt Nam cũng đã đi đúng hướng và có sự đầu tư tốt và có sự phát triển. Tôi cho rằng là đối với lại những cái môn mà tôi vừa kể mà nó là những cái môn Olympic, đối với lại điền kinh có một chiếc huy chương vàng, một huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thì đó là những cái môn thể thao mà chúng ta có thể tranh tài được ở cái cấp châu lục. Cái khả năng nếu mà còn đến Olympic thì nó còn xa, nhưng mà nó cũng là một cái bước mở đầu đối với là một cái môn thể thao cơ bản của những cái môn thể thao Olympic. Thứ hai nữa là đối với lại bơi lội, với thành tích của Nguyễn Huy Hoàng ở cái cự ly 1.500m và 800m tự do đó, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái môn mà khi mà đạt được cái huy chương nó rất là khó, nhưng mà đó là những vận động viên trẻ và có triển vọng. Rồi cử tạ đó thì Thạch Kim Tuấn và Trịnh Văn Vinh cũng đã giành được những chiếc huy chương bạc. Các vận động viên này thì ở giải thế giới đó, thì họ cũng là những vận động viên có tầm cỡ của trình độ thế giới. Thì có lẽ là đối với chiếc huy chương bạc của cử tạ nó cũng là một trong những cái môn mà chúng ta nói là môn Olympic đó. Thì tôi thấy rằng là đó, đối với ba cái môn đó là cái môn mà chúng ta đang có nhiều cái triển vọng và gây nhiều ấn tượng.
Đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện thứ hạng ở đấu trường châu lục của thể thao Việt Nam phải nói tới môn điền kinh, môn thi đấu chủ chốt của hệ thống thể thao Olympic sau thành công vang dội vươn lên dẫn đầu SEA Games. Điền kinh Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên ở sân chơi châu lục ASEAN 2018, cộng thêm với thành tích một huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với thành tích trên, điền kinh Việt Nam còn vươn lên hạng 8 ở châu Á, sánh ngang hàng với Hàn Quốc. Đây có thể coi là một bước đột phá của điền kinh nói riêng cũng như của thể thao Việt Nam nói chung ở sân chơi châu lục, tạo đà cho bước phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa từ Indonesia trở về trả lời phỏng vấn của chúng tôi, đã đánh giá những tiến bộ của điền kinh Việt Nam một cách khá khiêm nhường như sau.
Đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam trước khi đến ASEAN đã có một cái quá khứ rất là hoành tráng. Sau khi tham dự SEA Games 2017, với thành tích rất là vang dội. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết là đấu trường ASEAN là một cái đấu trường cực kỳ khốc liệt, không phải chỉ riêng cho điền kinh mà cho tất cả các môn thể thao khác. Bởi vì ở cái đấu trường này thì có rất nhiều các quốc gia rất là mạnh, ví dụ như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, toàn là những cái quốc gia mà có cái tiềm lực cả về khoa học kỹ thuật cũng như là về sự phát triển về thể thao. Nên đến ASEAN 2018 thì điền kinh Việt Nam cũng đã xác định rõ được một vài cái nội dung mà chúng ta đang có thế mạnh. Và đấy là cái kết quả của cả một cái quá trình chúng ta đã chuẩn bị từ rất là lâu, từ sau 2010. Thì chúng tôi cũng đã xác định được những cái nội dung, ví dụ như là nhảy xa nữ, nhảy xa nam, 400 mét rào nữ, tiếp sức 400 mét nữ. Vì thế cho nên là cái kết quả hiện nay của chúng ta ở cái kỳ ASEAN 2018 nó cũng phản ánh rõ cái quá trình chuẩn bị của đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam. Sau cái ASEAN 2014, điền kinh Việt Nam có được 2 huy chương bạc. Trước đó 2010 chúng ta có 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Thì toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những vận động viên ở trong những nhóm môn đã được lựa chọn đều áo ước là đổi màu tấm huy chương. Và ở cái kỳ ASEAN 2018 này thì vận động viên Bùi Thị Thu Thảo đã hoàn thành được cái đường nhảy lịch sử. Thực ra thì hơi có một chút tiếc nuối. Thực tế thì vận động viên Bùi Thị Thu Thảo có thể nhảy hơn được cái thành tích đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng tạm thời hài lòng với những cái điều gì mà vận động viên Bùi Thị Thu Thảo đã làm được ở cái kỳ ASEAN lần này. Và đương nhiên là chúng ta hiểu rằng từ sân chơi SEA Games bước lên một bước đến sân chơi châu Á thì đương nhiên vận động viên cũng sẽ có những áp lực, đó là áp lực tâm lý từ ngay bản thân mình. Bởi vì kỳ 2014 thì Thảo chỉ đạt huy chương bạc, thì Bùi Thị Thu Thảo cũng đã thể hiện cái sự quyết tâm của mình ở kỳ ASEAN lần này sẽ quyết tâm thay đổi màu huy chương. Cuối cùng Bùi Thị Thu Thảo đã thực hiện được cái lời hứa đó của mình với những người hâm mộ điền kinh cũng như là những người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung.
Trong khi những vận động viên mang về những tấm huy chương quý giá góp phần cải thiện vị thế của thể thao Việt Nam trên bản đồ châu lục, lặng lẽ về nước thì đội tuyển bóng đá Olympic tuy không có được thành tích huy chương nào nhưng vẫn được người hâm mộ đón chào cuồng nhiệt như những người anh hùng. Hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng từng trận thắng của đội tuyển trẻ trong suốt thời gian vừa qua. Hàng chục nghìn cổ động viên ra tận sân bay đón đoàn cầu thủ trở về với vòi rồng phun nước chào đón, thảm đỏ trải từ chân cầu thang máy bay vào đến tận nhà ga. Suốt cả kỳ ASEAN lần này, đội tuyển bóng đá nam Olympic lại là tâm điểm chú ý của người hâm mộ với thành tích vào tới bán kết của giải đấu. Truyền thông, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tung hô tuyển Olympic Việt Nam đã làm nên kỳ tích lịch sử lần đầu có mặt trong top 4 đội bóng mạnh nhất châu lục. Mọi người quên hẳn là cũng ở Á vận hội Jakarta 1962, bóng đá Việt Nam cũng đã có được thành tích tương tự với đội tuyển bóng đá của miền Nam Việt Nam. Lý giải về cơn sốt của đội tuyển bóng đá Olympic Nam, chuyên gia Trần Văn Mui cho biết.
Môn thể thao vua của Việt Nam là môn bóng đá, đặc biệt là bóng đá nam. Từ sau cái việc mà chúng ta bước vào cái vòng chung kết của cái giải U23 châu Á, thì chúng ta giành được thứ hạng nhì của đầu năm vừa rồi, thì bây giờ chuyển Olympic Việt Nam để tiếp tục có một cái thành tích. Tuy rằng không bước vào được cái bảng vàng của ASEAN, tức là không có huy chương, chỉ giành thứ hạng tư, nhưng mà đội tuyển Olympic Việt Nam cũng đã có được một cái thành tích tốt, tức là nằm trong 4 đội ở trong trận bán kết. Và đây tôi lập lại cái thành tích năm 1962 cũng tại Jakarta mà đội Việt Nam cũng đã vào chơi ở cái trận cũng và bước vào bán kết. Và ở cái lần đó thì chúng ta thua Mã Lai 4-1 và cũng không giành được cái chiếc huy chương đồng. Tuy nhiên lần này thì nó có khác là đội tuyển Việt Nam đã có một cái hành trình mà trong đó ở vòng bảng còn thắng cả đội tuyển Nhật. Mà chúng ta biết là Nhật đã bước vào đến cái trận chung kết. Rồi chúng ta thắng được các đội ở Tây Á. Đó là một cái điều rất là đặc biệt. Bởi vì với những cái đội Tây Á thì họ rất là mạnh. Đây là một cái thành tích tốt của đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển Olympic. Đặc biệt vì lối chơi là có chặt chẽ hơn và những cái chiến thắng đã thuyết phục.